Kiều Thê Như Vân, chương 110, Kiêu Ngạo, Góc Chuyện audio.com. Vương Chi Thần trong lúc nhất thời không còn gì để nói, yên lặng thầm ngạo đã nhét cái gốm màu kia vào trước người hắn, nói. Nếu Vương Huynh không tin, đại khái có thể tinh tế xem xét, nếu ta nói sai, tùy ý Vương Huynh xử trí. Vương Chi Thần chần chờ tiếp nhận gốm màu, tuy biểu hiện ra ngoài là đã khôi phục bộ dạng thong dong, nhưng trong lòng rung động hắn đến mức nào, ai cũng có thể nghĩ ra, cần biết dám bảo không đơn giản, cần xem chất liệu gỗ của nó, xem công nghệ của nó, xem đặc điểm của nó, xem sơ hở của nó, đem những tin tức này liên kết đến cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp lại căn cứ tri thức bên trong sách cổ, phân biệt ra được tuổi đời của nó, nơi sản sinh, mà chút ít thứ đó, cũng phải cần tổn hao thời gian, hắn xem xét không ít đồ cổ, bởi vậy quen tay hay việc tốc độ xem xét cũng còn khá tốt, nhưng vừa so sánh với cùng Thẩm Ngạo, lại kém quá xa rồi. Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, lại vạch một tấm khăn hồng trên nắp đồ cổ khác, đây là một khối ngọc. Thẩm Ngạo cầm ngọc trong tay, vẩy vẩy, vuốt vuốt vài cái, lập tức cười nói. Lần này, chất ngọc cũ kỹ, cảm xúc trầm trọng, bề ngoài mềm nhẵn, màu sắc tự nhiên, kỹ thuật cắt rời rạc, bao gồm vẻ làm dịu. Đây là đồ thật rồi, xem hoa văn, ánh sáng màu, công nghệ của nó, có vẻ thuộc thời kỳ Thương Chu, phong cách xông xáo, mời chư vị xem, đôi câu ẩn bên dưới ngọc này dùng chỉ buộc tạo thành, phóng to lên lại thấy cực kỳ tinh xảo, nếu ta đoán không sai, cái này nên là chư hầu ngọc thời kỳ Đông Chu. Chư hầu ngọc, sau khi mọi người nghe xong, ngoài khiếp sợ, lại có chút không hiểu gì, người đang ngồi đều có chút kiến thức đối với đồ cổ, nhưng cái danh xưng chư hầu ngọc này lại là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Thẩm Ngạo buông ngọc cổ, đối với giám định và thưởng thức cổ ngọc, hắn chính là tham khảo chủ yếu một quyển sách của quan viên vô danh, là quyển Biện Ngọc Khảo Thi thời Hán Triều, cái bản sách cổ này ghi chép cực kỳ tường tận đối với ngọc thời kỳ tiền Tần, thậm chí là công nghệ, rèn, tồn tại, đều có miêu tả độ dài về thời gian. Chỉ là, người thời Tống không thể nào thấy được quyển sách này, bởi vì này quyển sách còn chưa lưu truyền, chắc quyển sách cũng đã bị người mai táng rồi, thẳng đến 2000 năm sau, mới bị người trộm mộ phát giác, từ đó, lại thấy ánh mặt trời. Sau khi sách cổ được khai quật, tặc trộm bảo cũng không hiểu công việc này, cơ hồ là dùng giá cả làm cho người giận sôi gan để tiêu thụ tang vật, cuối cùng quyển sách chuyển đến tay Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo xem như chân bảo, có cái bản cổ tịch này, hơn nữa hắn cũng có hiểu biết đối với cổ ngọc, phân biệt cổ ngọc thời kỳ tiền Tần cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Thẩm Ngạo thấy mọi người tràn đầy nghi hoặc, cười ha ha một tiếng, nói. Cái gọi là chư hầu ngọc chính là thời kỳ cuối Đông Chu, vương thất tàn tạ, mà chư hầu khắp nơi lòng muông dạ thú, ảo ảo noi theo vương thất Đông Chu, hưởng dụng đồ vật vốn không nên thuộc về tước vị của bọn hắn có khả năng hưởng dụng, như khối ngọc này, đường tuyến rõ ràng, theo như chu lễ, chỉ có thiên tử mới có thể đeo ngọc như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác cái khối cổ ngọc này lại khác với ngọc vương thất, có phong cách công nghệ nước Ngô Việt rất rõ ràng. Thẩm Ngạo dừng một chút tiếp tục nói. Như vậy, duy chỉ có một chút khả năng, thì phải là khối ngọc này, chính là dùng ngọc vương thất làm bản mẫu để tiến hành phỏng. Góc Chuyện audio.com, chế, người đeo nó nên là chư hầu khu Ngô Việt, bọn hắn chỉ là chư hầu, nhưng dã tâm đã bừng bừng, không hề thỏa mãn với đãi ngộ chư hầu, bắt đầu noi theo thiên tử, cho nên công nghệ khối ngọc này thuộc về vương ngọc, lại không phải vương ngọc chân chánh, bởi vậy, người dám bảo thời kỳ tiền Tần Lưỡng Hán liền xưng hô chúng là chư hầu ngọc. Sau lưng mỗi kiện đồ cổ, đều giấu giếm một câu chuyện, hoặc vui hoặc buồn, mà khối ngọc này, thông qua vuốt ve, dụng tâm thưởng thức phảng phất có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ ai thán của vương thất thời kỳ Đông Chu, và dã tâm bừng bừng hừng hực trong lồng ngực chư hầu các nơi. Cuộc đời sự nghiệp kết cấu câu chuyện, hoàn toàn có thể thông qua cái khối cổ ngọc này để xác minh. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hơi đắm chìm trong đó, giật mình hoàn hồn, có người không nhịn được cao giọng nói. Hôm nay thấy Trầm công tử, mới biết được niềm vui thú của giám bảo, Trầm công tử thật là đại tài. Thẩm Ngạo nhếch miệng, cười nói về hướng bọn người Vương Chi Thần. Thế nào, còn muốn tiếp tục đấu không? Các ngươi đã tâm phục khẩu phục rồi chứ? Ba người Vương Chi Thần đều ngây ngần cả người, đối mặt với đối thủ như vậy áp lực quá lớn, vừa rồi ở trước mặt Thẩm Ngạo còn liều lĩnh đắc tội, nhưng hiện tại nhìn lại Thẩm Ngạo, chỉ nhìn hắn mỉm cười đứng, lại phảng phất cảm nhận được khí thế vô cùng từ trên người hắn. Ba người cúi mặt khép miệng không nói, kỳ thật từ trên mặt tâm lý, bọn hắn đã triệt để mất đi tự tin, chịu thua hoàn toàn. Chỉ là những lời này sao có thể nói ra trước mặt mọi người, chỉ có thể cường ngạnh như vậy, sắc mặt vừa xanh lại hồng. Thẩm Ngạo không giảm vẻ kiêu ngạo, cười nói. Xem các ngươi có lẽ là không phụ, được rồi. Hắn nhặt một món đồ cổ lên, hỏi hướng ba người bọn họ. Đây là cái gì, là đồ giỏm hay là thật, đáp được không, các ngươi đã không đáp được ra, như vậy ta liền nói cho các ngươi biết. Hắn dừng một chút thản nhiên tự đắc nói. Đây là ngà voi chạm khắc thời kỳ Lưỡng Tấn, vật trong cung đình, xem hoa văn này rất giống điêu khắc, lại nhìn cái đường vân xung quanh, nếu ta đoán không lầm, cất chứa cái ngà voi chạm khắc này, nên là vương hầu. Trong sự hâm mộ của tất cả mọi người, Thẩm Ngạo như thể thuộc như lòng bàn tay, hời hợt liên tục cầm mấy thứ đồ cổ, nói ra lai lịch của từng kiện từng kiện. Trong dạp lầu hai cũng đã rung động lên rồi, Triệu Cát bỗng nhiên đứng lên, hiện ra vẻ kích động, liên tục nói. Thiếu niên Thẩm Ngạo này thật là lợi hại, ha ha, thật sự là thâm bất khả trắc, làm cho người xem thế là đủ rồi. Tiểu quận chúa cũng nhất thời ngây người, nhìn bộ dạng Thẩm Ngạo tiêu sái tự nhiên đứng ở xa xa, đối diện ba cao thủ dám bảo thái học ủ rũ, đúng là cả mắt cũng không dám nâng lên, hoàn toàn như gà trống bại trận. Dạng như vậy, thoạt nhìn, Thẩm Ngạo giống như là tiến sĩ bên trong học đường, ở phía trong tại đường chỉ trích học sinh, hung hăng càn quấy đến cực điểm. Đường Nghiêm cũng không nhịn được nữa, đứng lên, vỗ tay nói. Tốt tốt, anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên, ha 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 ha. Quá thống khoái, Đường Nghiêm nghẹn ngào thở ra một hơi, hôm nay cuối cùng cũng được xả stress, quá sung sướng, vừa rồi ba thái học sinh này cực kỳ cuồng vọng, đánh cho đám giám sinh hoa rơi nước chảy, trong lòng Đường Nghiêm lo sợ bất an, một sự lo lắng dày đặc đặt ở trong lòng. Cốc truyện audio.com, đúng là không phun ra được, nuốt không nổi, như nghẹn ở cổ họng. Nhưng Thẩm Ngạo một mình một người đấu ba người, lại đánh cho bọn hắn ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, trong lúc đó, liền thay đổi thời cuộc, vừa rồi có lẽ là quốc tử giám ảm đạm vô quang, nhưng hiện tại thái học đã thất bại thảm hại. Đường Nghiêm không khỏi suy nghĩ, Thẩm Ngạo thật tốt, ha ha, lão phu có thể có được một người như ngươi cũng đủ để dẹp yên thiên hạ, hừ, Thành Dưỡng tính, dám âm thầm tính toán lão phu nhân một lần, bây giờ nhìn xem hắn đắc ý như thế nào. Đường Nghiêm mỉm cười nhìn về phía Thành Dưỡng Tính, vẻ mặt Thành Dưỡng Tính tái nhợt nhưng trong lòng lại hối hận, sớm biết như thế, lúc trước không nên từ chối nhã nhặn việc quốc công đề cử Thẩm Ngạo, hôm nay không công mà tiện nghi cho quốc tử giám, không công mà tiện nghi cho Đường Nghiêm. Tằng Văn cũng tán thưởng mỉm cười, hướng Đoan Chính nói. Công gia, cháu ngoại trai này của ngươi thật sự là hậu sinh khả úy. Từng lời khen tặng này, rất có ý tứ hàm xúc trêu ghẹo, Thẩm Ngạo tuổi còn trẻ, đã đạt đến cảnh giới như vậy, bọn hắn chơi đồ cổ nửa đời người, so với Thẩm Ngạo thật đúng là nên xấu hổ. Đoan Chính sụ mặt nói, Tằng huynh nói qua rồi, đứa bé Thẩm Ngạo này, tài tình là có chút xấu, lại tuổi trẻ khí thịnh, hơi mạnh mẽ một ít, Tăng huynh không cần khoa trương hắn, đó là tầm bổ ngạo khí cho hắn đó. Đoan Chính nói ra lời này, lại dùng tâm lý lo lắng, cây có chỗ mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, Thẩm Ngạo hôm nay dương danh tất nhiên sẽ gặp phải người đố kỵ thù hận, dìm hàng hắn là vì tốt cho hắn. Tằng Văn há có thể không rõ ý tứ Đoan Chính, lập tức nghiêm mặt nói. Công gia nói không sai, liền không nói gì nữa. Trong sảnh, Thẩm Ngạo buông một kiện đồ cổ cuối cùng ra, ánh mắt gây sự nhìn chằm chằm vào ba người Vương Chi Thần, từng bước ép sát cơ hồ muốn chạm đến phòng tuyến tâm lý cuối cùng của bọn hắn. Hừ, các ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Không phải tự mình cảm thấy mình rất giỏi sao? Hôm nay liền cho các ngươi biết rõ cái gì mới là kêu gào. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ đến đây, liền liên tục cười lạnh, nguyên tắc làm người của hắn chính là như vậy, phải nén giận, nhưng một khi đứng ra, liền tuyệt đối không đơn giản bỏ qua, bọn hắn đã đưa mặt tới, Thẩm Ngạo không có đạo lý không đánh, không những không đánh, hơn nữa còn phải đánh thật mạnh. Hắn thở dài, chào phúng nói. Thái học quả nhiên là trường học tốt, ra mặt ba vị quả nhiên là dày, chưa từng có ai từ xưa đến nay bị kịp, đã đến mức này rồi, còn không nhận thua sao? Một câu nói kia cực kỳ ác độc, rất nhiều thái học sinh lập tức biến sắc, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phát tác được, đối mặt đối thủ cường đại như vậy, ai còn ngu ngốc đứng ra tiếp tục tỉ thí cùng hắn? Cái đó chẳng khác nào là tự rước lấy nhục. Vương Chi Thần buồn phiền nghĩ nghĩ, dũng khí trong lòng nổi lên rồi lại xẹp xuống, chán nản thất vọng chắp tay về hướng Thẩm Ngạo, nói. Vương Mỗ đã ăn xong, Trầm công tử đại tài. Có Vương Chi Thần mở miệng trước, hai người còn lại cũng đều hướng Thẩm Ngạo nhận thua. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, kiêu căng hỏi thăm. Là các ngươi nhận thua, hay là thái học nhận thua? Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Vừa rồi các ngươi nói như thế nào, quốc tử giám không người phải không? Hiện tại ta lại muốn nhìn, thái học còn có người đứng ra hay không? Có không, có, góc chuyện audio.com, không, liên tục hỏi mấy lần. Một câu nói kia cực kỳ hung hăng càn quấy, vô cùng hung hăng càn quấy, thái học còn đang suy nghĩ, Thẩm Ngạo đã đong đưa quạt giấy, ánh mắt đầy vẻ gây sự, nhìn đám người đang băn khoăn, biểu lộ kia phảng phất là đang nói. Người nào có gan một mình đến đấu cùng lão tử, toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ. Thẩm Ngạo làm như vậy, nhưng tâm cơ hắn rất nặng, dẫm mấy người thái học sinh tất nhiên sẽ gặp phải kỳ thị thái học. Thái học sừng sững trăm năm, căn cơ khổng lồ, bên trong vua và dân, người quyền thế nhiều vô số kể, hôm nay khi dễ bọn hắn, tương lai nói không chừng đi ở trên đường cái cũng bị người đánh sau lưng. Thẩm Ngạo sợ bị đánh lắm, công kích bằng văn, hắn không sợ, chỉ sợ thái học nào đầu óc sung huyết, phẫn nộ muốn đấu võ cùng hắn. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đem đấu tranh cùng thái học sinh phóng đại đến mức khiêu chiến cả thái học, dù sao cũng là đắc tội mọi người, không quan tâm có tội ít hay nhiều. Đối với việc hướng thái học khiêu chiến, Thẩm Ngạo làm ra ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, bởi vì hắn là đại biểu cả quốc tử giám, đồng thời khiêu chiến thái học. Quốc tử giám ở bên trong, đã bị trói lại trên chiến xa Thẩm Ngạo. Có quốc tử giám đứng phía sau mình, tất cả đều đã khác biệt. Thái học thuộc loại châu bò, quốc tử giám không châu sao. Thái học động đến hắn, quốc tử giám tuyệt đối không đứng ngoài quan sát. Thẩm Ngạo vừa dứt lời, trong sảnh truyền đến một tiếng cười lạnh, liền thấy một người từ từ đứng lên, nói. Tốt tiểu tử cuồng vọng, kẻ hèn này muốn kiến thức công phu giám định và thưởng thức đồ cổ của ngươi. Dứt lời, liền vuốt râu đi tới. Thẩm Ngạo mỉm cười, xin hỏi các hạ là ai? Người này cười nói, công bộ thị lang Đặng Văn Xương. Công bộ thị lang, cái này tương đương với cấp bậc phó bộ trưởng, gặp phải quan lớn rồi, xem ra thái học là nhỏ không đến được, thật sự không có cách nào, đám lão nhân liền đứng ra áp trận. Cái này có tính là lấy lớn hiếp nhỏ hay không? Chỉ là lớn lấn át nhỏ, có lẽ nên dùng nhỏ lấn át lớn thì hay hơn. Thẩm Ngạo hướng Đặng Sinh nói, bái kiến Đặng đại nhân. Cuồng vọng thì cuồng vọng, luôn phải kính trọng, đây là truyền thống Mỹ Đức, nếu không lan truyền đi ra bên ngoài, có lẽ sẽ nói phù ký quốc công dạy dỗ không tốt. Đặng Văn Xương nghiêm mặt hổ nói, lễ thì miễn đi, người mới vừa nói thái học không có người, hôm nay lão phu muốn đấu cùng ngươi một lần, như thế nào? Đặng Văn Xương học tập hơn 20 năm, sớm đã dưỡng thành tính tình đạm bạc, nếu không phải lời nói vừa rồi của Thẩm Ngạo thật sự quá ngông cuồng, cũng tuyệt đối không động thân đi ra. Việc này liên quan đến danh tiếng của thái học, mặc dù Đặng Văn Xương đã ở vào chức công bộ thị lang, nhưng có một điều hắn lại không thể phủ nhận, hắn xuất thân thái học bị người lấn áp, Đặng Văn Xương cũng sẽ bị người khác xem thường. Thẩm Ngạo ngồi thẳng lên, dao động cây quạt nói, đại nhân đã đến đây, đệ tử nào dám cự tuyệt, vì để bày ra sự tôn kính của đệ tử đối với đại nhân, không bằng đệ tử để cho Đặng đại nhân giám định và thưởng thức trước. Đặng Văn Xương cũng là người xem đồ cổ vô cùng tốt, chơi hơn nửa đời người, trong đồng liêu cũng hơi có tên tuổi, cho nên mới có đảm lực đứng ra, lúc này nghe Thẩm Ngạo nói muốn nhường cho mình, trong lòng lập tức nổi giận. Góc truyện audio.com, tiểu tử này đang xem thường mình sao? Hừ tốt, hôm nay phải kiến thức sự lợi hại của cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Đặng Văn Xương ở phía trong quan trường lăn qua lăn lại, đã đứng ra tự nhiên cũng sẽ không giống người trẻ tuổi, nổi giận đùng đùng mà đi đụng vào họng súng như vậy, đi chiến sống mãi cũng không tới phiên hắn đi làm, đã khiêu chiến về hướng Thẩm Ngạo, hắn cũng tự nhiên có vài phần nắm chắc, mỉm cười, một bộ dạng vui tươi hớn hở nói. Trầm công tử không cần phải khách khí, chỉ là nếu chúng ta đã so sánh, sao không đổi một loại phương pháp càng có ý tứ hơn. Đặng Văn Xương dừng một chút nói. Lão phu hôm nay vừa vặn mang đến một bảo vật, mời Trầm công tử nhìn xem, nếu Trầm công tử có thể đoán ra lai lịch của nó, lão phu liền nhận thua, như thế nào? Hắn mang lên khuôn mặt tươi cười, là một bộ dạng rất trung hậu thật thà. Cách chương.